Những hiểu lầm về Đạo Phật, tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Đạo Phật ngày càng suy đồi, tha hóa, mạt pháp, nguyên nhân thì nhiều. Nhưng đôi khi, vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thực, tức là giáo pháp cội rễ, mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn, lắm hoa và nhiều trái, từ đấy khó phân biệt đâu là đạo Phật chân chánh, đâu là đạo Phật đã bị biến chất, chạy theo thị hiếu dung thường của thế gian. Đôi nơi đạo Phật còn bị trộn lẫn với tín ngưỡng duy linh và cả tín ngưỡng nhân gian nữa, nhiều lắm không kể xiết. Với cái nhìn chủ quan của một tu sĩ Theravada, tôi xin mạo muội liệt kê ra đây những hiểu lầm tai hại và rất phổ biến của Phật giáo trong và ngoài nước, để chư vị thức giả cùng thấy rõ như thật. Một, tôn giáo. Đạo Phật có những sinh hoạt về tôn giáo, nhưng Đạo Phật không phải là tôn giáo, vì Đạo Phật không có một vị thượng đế tối cao hóa sanh muôn loại và có quyền ban thưởng phạt ác. Hai, tín ngưỡng. Đạo Phật có những sinh hoạt tín ngưỡng, nhưng Đạo Phật không phải là tín ngưỡng để mọi người đến vang vái cầu xin những ước mơ dung tục của đời thường. 3. Triết học. Đạo Phật có hệ thống tư tưởng được rút ra từ kinh, luật và Abhidhamma, được gọi là như thực, như thị thuyết, chứ không phải là một bộ môn triết học chia rồi chẻ, phán rồi đoán như của Tây Phương. 4. Triết luận. Đạo Phật có tuệ giác để thấy rõ cái thực, chứ không sử dụng lý trí phân tích lý luận. Còn triết là luận, là vì chưa thấy rõ cái thực. Đạo Phật là đạo như chân như thực. Kinh giáo của Đức Phật luôn đi từ cái thực cụ thể để hướng dẫn mọi người tu tập. Nó không có triết, có luận đâu. Ngay thiền mà còn luận, thiền luận là đã đánh mất thiền rồi. 5. Từ thiện xã hội. Đạo Phật có những sinh hoạt từ thiện xã hội, nhưng không coi từ thiện xã hội là tất cả, để hy sinh cuộc đời, đầu tròn áo vuông một cách uổng phí. Đạo Phật còn có những sinh hoạt cao cả hơn, đó là giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, tu tập thiền định và thiền tuệ nữa. Từ thiện xã hội thì ai cũng làm được, thậm chí người ta còn làm tốt hơn cả Phật giáo, ví dụ như Bill Gates. Còn giáo dục, văn hóa, nghệ thuật của Đạo Phật là nền tảng mỹ học viết hoa, nội hàm các giá trị nhân văn, nhân bản, mà không một tôn giáo, một chủ nghĩa, một học thuyết nào trên thế gian có thể so sánh được. Và đây mới là sự phụng hiến cao đẹp của Đạo Phật cho thế gian. Còn nữa, nếu không có tu tập thiền định và thiền tuệ, thì mọi hình thái sinh hoạt của Đạo Phật xem ra không phải là Đạo Phật đâu. 6. Cực lạc, cực hạnh phúc. Đạo Phật có nói đến hỷ lạc trong các tầng thiền, có nói đến hạnh phúc siêu thế khi ly thoát tham sân khổ ác, khổ lạc, dukkha, phiền não của thế gian, chứ không có một nơi chốn cực lạc, cực hạnh phúc được phóng đại như thế. 7. 84.000 pháp môn. Đạo Phật có nói đến 84.000 pháp uẩn, chứ không nói đến 84.000 pháp môn. Uẩn ngoài nghĩa che lấp, che mờ và nghĩa chồng lên, chồng chất, còn có nghĩa là nhóm, liên kết, tập hợp, ví như giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn. Do từ uẩn lại dịch là lệch ra môn, cửa, pháp môn, nên ai cũng tưởng là có 84.000 pháp môn, tu tập pháp môn nào cũng được. Ai là người có thể đếm đủ 84.000 pháp môn này? Còn nữa, xin lưu ý, 84.000 chỉ là con số tượng trưng, có nghĩa là nhiều lắm, đếm không kể xiết theo truyền thống tôn giáo tín ngưỡng Ấn Độ cổ thời. Ví dụ, 84.000 lỗ chân lông, 84.000 vi trùng trong một bát nước, 84.000 phiền não, 84.000 cách tu. 8. Xin xăm, bói quẻ. cầu sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu. Những hình thức này không phải của Đạo Phật. Trong kinh tụng Pali có câu Sutnakatang Sumanangalang Suppabatang Supuhitang Sukho Cha Sujitang Pramacharisu Padakhinang Kayakanunang Vachakanang Padakhinang Padakhinang Manokanang Padokangmang Panitiche Padakhina. Có nghĩa là giờ nào được thực hành thân khẩu ý trong sạch, giờ đó được gọi là vận mệnh tốt, giờ là giờ tốt, là khắc tốt, là canh tốt. Ngày đó gọi là nghiệp thân phát đạt, nghiệp khẩu phát đạt, nghiệp ý phát đạt, và nguyện vọng theo đó được gọi là nguyện vọng phát đạt. Người tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý phát đạt như thế, rồi sẽ được những lợi ích phát đạt. Chữ phát đạt có thể thêm nghĩa nhiều ít. Chính định mệnh, Đạo Phật có nói đến nghiệp, đến nhân quả nghiệp báo, chứ không hề nói đến định mệnh. Theo đó, gây nhân xấu ác thì gặt quả đau khổ, gây nhân lành tốt thì gặt quả an vui, chứ không phải cái tơ cái tóc cũng do trời định, như định mệnh thuyết của Khổng Nho hoặc định mệnh bốn giai cấp của Bà La Môn giáo. 10. Siêu độ, siêu thoát. Không có bài kinh nào, không có uy lực của bất kỳ ông sư ông thầy nào có thể tụng kinh siêu độ, siêu thoát cho hương linh, vong linh, chân linh cả. Thời Phật tại thế, nếu có đến nơi người mất, chư tăng chỉ đọc những bài kệ vô thường, khổ và vô ngã để thức tỉnh người sống. Và hiện nay các nước Phật giáo Theravada còn duy trì, có thể có hai trường hợp. Nếu vừa chết lâm sàng thì thần thức người chết vẫn còn, vậy có thể đọc kinh, mở băng kinh, chuông mỏ hương trầm để thần thức người chết hướng về điều lành, để thần thức tự tạo cận tử nghiệp tốt cho mình. Nếu thần thức đã lìa khỏi thân rồi thì họ đã tái sanh vào cõi khác rồi, ngay tức khắc. Khi ấy thì gia đình làm phước để chư tăng tụng kinh hồi hướng phước ấy cho người đã mất. Cả hai trường hợp trên đều không hề mang ý nghĩa siêu độ, siêu thoát, mà chỉ có ý nghĩa gia hộ, gia niệm, gia lực mà thôi. Tu dựa vào tha lực cũng tương tự như vậy, nhưng cuối cùng cũng phải tự lực, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hòn đảo của chính mình. Chư thiên chỉ có khả năng hoan hỷ phước báo và báo truyền thông tin ấy cho người quá vãng mà thôi. Họ không có quy lực ban phước lành cho ai cả. 11. Huyền bí, bí mật. Giáo pháp của Đức Phật không có cái gì được gọi là huyền bí, bí mật cả. Đức Phật luôn tuyên bố là Như Lai thuyết pháp với bàn tay mở ra, có nghĩa là Ngài không có pháp nào bí mật để giấu kín cả. 12. Tâm linh. Ngày nay, người ta tràn lan lễ hội, tràn lan mọi điện thờ với những hình thức mê tín dị đoan xa đọa văn hóa, mà ở đâu cũng rêu rao các giá trị tâm linh. Đạo Phật không hề có các kiểu tâm linh như vậy. Thuật ngữ tâm linh này được du nhập từ Trung Quốc, và rất tiếc tôi không hề tìm ra nguồn Phật học Pali hay Sanskrit nào có từ tương thích với chữ linh này cả. 13. Niết bàn. Nhiều người tưởng lầm niết bàn là ở một cõi nào đó, ở một nơi chốn nào đó, thậm chí là ở một thế giới ở ngoài thế gian này. Người nào tìm kiếm niết bàn kiểu ấy, thuật ngữ thiền tông có cụm từ lông rùa sừng thỏ, như Ngài Huệ Năng đã nói rõ, Phật pháp tại thế gian, bất lý nhân gian, bất lý thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, cáp như tầm thố giác. Thố giác là sừng thỏ, và giác ngộ cũng vậy, chính ở trong khổ đau phiền não mới giác ngộ bài học được. 14. Bỏ khổ tìm lạc. Tu Phật không phải là bỏ khổ tìm lạc. Xin lưu ý cho khổ và lạc. chính là căn bản của phiền não. 15. Tu học để được cái gì? Có nhiều người nghĩ rằng tu là để được cái gì đó. Xin thưa, được cái gì là sở đắc? Ai sở đắc? Chính là bản ngã sở đắc. Đạo Phật là vô ngã. Hãy xin đọc lại Bát Nhã Tâm Kinh. 16. Tu là sửa. Nếu tu là sửa mình, thì mình đã từ cái ta này biến thành cái ta khác. Nếu tu là không sửa, thì cứ để nguyên trạng tham sân si như vậy hay sao? Xin thưa, sửa hay không sửa đều trật. Đạo Phật quan trọng ở cái thấy. Có cái thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có cái thấy này thì tu kiểu gì cũng trệch hướng hoặc rơi vào phước báo nhân thiên. 17. Vía. Đạo Phật không có vía nào cả. Vía hồn phách là quan niệm của nhân gian. Ví dụ ba hồn bảy vía. Ví dụ nam thất nữ cửu, nam bảy vía, nữ chín vía. Nếu là nam thất nữ cửu thì nó trùng với nam bảy khiếu, nữ chín khiếu. Vía là phần hồn, không có cái hồn. Cái linh hồn tự tồn tại nếu không có chỗ nương gá. Vía không độc lập được, như danh, phần tâm, sắc, phần thân, luôn nương tựa vào nhau. Chỉ có năng lực thiền định mới tạm thời tách lìa danh ra khỏi sắc, như cõi trời vô tưởng của tứ thiền. Tuy nhiên, cõi trời vô tưởng hữu tình này không phải là không có danh tâm, mà chúng ở dạng tiềm miên. Còn các cõi trời vô sắc thì sắc không phải là không có, chúng cũng ở dạng tiềm miên. Thật đáng phàn nàn. Thật Phật và Bồ Tát đều có vía cả, và cũng thật là đau khổ khi trong lễ an vị Phật người ta còn hô thần nhập tượng nữa chứ. 18. Bồ Tát. Bồ Tát là âm của Bodhisattva, chúng sanh có trí tuệ. Vậy chúng ta tạm thời bỏ quên khái niệm Bồ Tát quen thuộc trong kinh điển mà trở về với nghĩa gốc là chúng sanh có trí tuệ. Và như vậy sẽ có hạn chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực thanh văn, chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực độc giác, chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực chánh đẳng giác. Ngoài ba loại chúng sanh có trí tuệ trên, không có loại chúng sanh có trí tuệ nào khác. 19. Phật. Phật là âm của Buddha, nghĩa là người giác ngộ. Vậy chúng ta nên tạm thời bỏ quên khái niệm Phật từ lâu đã mọc rễ trong tâm thức, mà trở về nghĩa gốc của bậc giác ngộ. Vậy có người giác ngộ do nghe pháp từ bậc chánh đẳng giác, được gọi là thanh văn giác. Có người giác ngộ do tự mình tu tập vào thời không có đức chánh đẳng giác, được gọi là độc giác. Có vị giác ngộ do trọn vẹn 30 ba la mật, trọn vẹn minh và hạnh, nên gọi là chánh đẳng giác. Không có vị giác ngộ nào ngoài ba loại giác ngộ trên. 20. Thể nhập. Tu là không thể nhập vào cái gì cả. Thể nhập là bỏ cái ngã này để nhập vào cái ngã khác. Cái ngã khác ấy có thể là dòng sông, có thể là ngọn núi, có thể là một cội cây, có thể là một phần thần linh thượng đế. Cái cụm từ thể nhập pháp giới rất dễ bị hiểu lầm. Khi đi chánh niệm tỉnh giác trọn vẹn với cái đi, khi nói chánh niệm tỉnh giác trọn vẹn với cái nói, khi ăn chánh niệm tỉnh giác trọn vẹn với cái ăn, thì đấy mới đúng là thể nhập pháp giới. Ngay giây khắc ấy, mọi tham sân phiền não không có chỗ để phan duyên sanh khởi. Ngọ Tùng Am Sơ Xuân 2015, Minh Đức Triều Tâm Ảnh.